Tiểu sư muội, chẳng phải là muội thường cùng sư nương về bên Tiểu Trúc Phong thăm Thủy Nguyệt Đại Sư hay sao? Chẳng lẽ từ xưa tới giờ chưa từng gặp qua Phân Mẫn sư tỷ? Người ấy là đệ tử đắc ý nhất của Thủy Nguyệt Đại Sư đấy. Điền Linh Nhi lắc đầu. Khi muội và mẹ sang Tiểu Trúc Phong đều tìm thẳng đến Thủy Nguyệt Đại Sư, quen biết rất ít đến sư tỷ đồng môn. Huynh nói mau đi. Hà Đệ Trí cười đáp: Vội gì vội gì, hôm nay chúng ta tới chi phá chính Thông Tiên Phong tham gia thất mạch hội võ, chắc là muội sẽ gặp được người ấy thôi. Điền Linh Nhi ồ lên một tiếng, đảo mắt tựa hồ nhớ ra điều gì rồi nói: Thảo nào vừa sớm đã thấy đại sư huynh hớn hà hớn hở, thì ra là trong lòng đã nuôi sẵn mưu đồ. Mọi người ngây ra rồi sực hiểu, cùng phá lên cười lớn. Điền Linh Nhi cũng cười, những căng thẳng về thất mạch hội võ theo đó đều tan biến hết cả. Ánh mắt cô chuyển từ người này sang người khác, thấy ai cũng rạng rỡ, tâm trạng rất tốt. Nhưng khi nhìn đến Trương Tiểu Phàm, lòng bỗng chững lại. Trương Tiểu Phàm tuy cười, nhưng mấy năm thân thiết với nhau, chấp Điền Linh Nhi vừa nhìn là nhận ra ngay dáng vẻ hắn có chút lơ đễnh. Nhằm lúc mọi người cười nói ầm ĩ, Điền Linh Nhi rón rén lại bên Trương Tiểu Phàm, khe khẽ hỏi: Tiểu Phàm, để có chuyện gì à? Trương Tiểu Phàm ngây người, khóe miệng mấp máy, tay phải vô tình xoa xoa ngực, rốt cục chỉ nói: Không có đâu sư tỷ à. Điền Linh Nhi nhìn hắn hỏi thẳng: Là vật gì vậy, đưa ta xem nào. Trương Tiểu Phàm do dự một lát, lôi từ trong bọc ra một vật đưa cho Điền Linh Nhi. Cô ta không xem còn khá, xem rồi thì rất đổi kinh ngạc, kêu lên: Để mang cái que cời đen đúa này bên mình làm gì vậy? Trương Tiểu Phàm thấy vẻ mặt Điền Linh Nhi kinh ngạc, pha lẫn chút trách móc, bèn ấp úng đáp: Sư phụ ân điển, cho đệ đi cùng mở mang kiến thức. Đệ tu tập nông cạn, không có pháp bảo gì, cũng không thể dùng. Điền Linh Nhi bỗng nhiên hiểu ra, không nhìn được bèn phá lên cười: À, thì ra là như vậy. Đệ định mang cái que cờ lò này đi tham dự thất mạch hội võ. Thanh Vân Môn hơn 2000 năm nay tòi ra lục sư huynh tu luyện pháp bảo xuất sắc, vốn đã là cổ quái rồi. Chẳng ngờ, thật chẳng ngờ đệ lại mang cái que cờ đi. Ta cười chết mất thôi. Các đệ tử Đại Trúc Phong đứng bên thấy Điền Linh Nhi đột nhiên cười phá lên, bèn nhao nhao ùa tới hỏi rõ sự tình, không nén được cũng lại cười ầm ĩ. Trương Tiểu Phàm nhìn xung quanh sư huynh sư tỷ, ai cũng mặt mày hả hê vui vẻ, trong lòng bất giác trào dâng một cơn phẫn nộ. Cơn phẫn nộ trong đáy lòng hắn phút chốc cũng qua, nhưng quá dữ dội, gần như làm Trương Tiểu Phàm nghẹt thở. Hắn cúi thấp đầu, nắm chặt thanh cờ lò xấu xí. Cảm giác lạnh lẽo quen thuộc của nó thấm vào lòng bàn tay. Tiểu Phàm, Điền Linh Nhi đột ngột thu nụ cười, nghiêm chỉnh nói: Ta xin lỗi đệ nhé. Trương Tiểu Phàm giật mình ngẩng đầu lên. Điền Linh Nhi nói: Ta vốn đã muốn cho đệ một thứ bảo bối làm cảnh, để đệ ra ngoài khỏi bị các đồng môn khác chê cười. Nhưng những ngày nay mẹ ép ta tu hành dữ quá, ta lại quên mất việc đó. Trương Tiểu Phàm lơ đãng lắc đầu nói: Sư tỷ chú ý tu hành, không cần phải nghĩ đến đệ đâu. Điền Linh Nhi vỗ vỗ vai hắn, mỉm cười nói: Có điều cũng chẳng sao, mọi người đều biết bản lĩnh của đệ rồi, Lần này đi là để mở rộng tầm mắt mà thôi. Cô ta hạ thấp giọng, nếu có người nào bắt nạt đệ, đệ nhất định phải nói với ta. Ta sẽ lập tức vì đệ mà ra mặt ngay. Trương Tiểu Phàm nhìn ánh mắt thân thiết của sư tỷ, không hoài nghi chút nào về lời hứa của nàng. Thậm chí thiện ý của tất cả mọi người, trong lúc nói cười hắn đều cảm thấy. Nhưng mà là tình cảm gì lại dào dạt lên như thế? Là ngọn lửa nào đang hừng hực cháy trong tim, đến nỗi gần như làm hắn không còn thở được? Điền Linh Nhi vẫn cười hi hi, vỗ vai tiểu sư đệ mà cô yêu quý nhất, khe khẽ nói, bảo cho đệ biết, trên Thông Thiên Phong rất nhiều nơi thú vị, lần này tới nơi chúng ta lén chạy đi chơi nhé. Trương Tiểu Phàm thấy dung nhan mỹ lệ lấy động trước mắt, bỗng nhiên không dám nhìn thẳng vào mặt nàng. Hắn cúi đầu, trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào nhưng cũng rất phiền não. Tâm sự thiếu niên phản phất trong mối cảm xúc, khe khẽ đáp, vâng sư tỷ. Điền Linh Nhi tươi mặt mỉm cười, chợt nghe tiếng Hà Đại Trí sau lưng nói, sư phụ và sư nương đến. Mọi người quay mình lại, thấy từ trong thủ tĩnh đường Điền Bất Dịch và Tô Như đi ra. Điền Bất Dịch toàn thân mặc trường bào màu thiên thanh, khí độ trang nghiêm, nếu không phải thân hình hơi thấp một chút, bụng lại hơi to một chút, thì đúng là có khí phái tông sư, khiến người ta phải kính ngưỡng. Còn Tô Như thì nhìn mà lóa mắt, vẫn dáng điệu và tư thái hơn người. Hôm nay bà khoác tấm áo dài lục nhà, trên đầu cài ngọc chạm hình hoa kim thoa, hàng mi dồi phấn, làn da mỡ đông, ánh mắt như nước, bờ môi hàm tiếu, quả thật là khuynh đảo chúng sinh. Tống đại nhân đi phía sau họ, gương mặt trang nghiêm. Bọn sư đệ vừa nhìn thấy y, ai nấy trên mặt đều không thể giữ được sự ngay ngắn, có vẻ kỳ quái, như cười mà không phải cười. Sau lưng Tống đại nhân là con chó vàng và con khỉ xám. Tiểu Hôi bây giờ dường như đã quen với việc ngồi trên lưng đại hoàng. Lúc này thấy Trương Tiểu Phàm đứng ở đằng trước, nó bèn kêu lên mấy tiếng chí chí, từ trên lưng đại hoàng tụt phát xuống, chạy đến chỗ Trương Tiểu Phàm, lọ mà lọ mọ trèo lên vai hắn. Điền Bất Dịch nhìn bọn đệ tử, gật gật đầu nói, đi thôi. Rồi lão phất tay phải, dẫn kiếm quyết, một luồng ánh đỏ lóe sáng, thanh ti kiếm xích linh nổi danh bấy lâu vút lên, xích quang rọi xa vạn dặm, đúng là tiên gia chí bảo. Điền Bất Dịch đang định đạp lên trước, bỗng nhiên ống quần bị kéo lại. Lão quay đầu nhìn, thì ra là bị đại hoàng gọn chặt lấy. Con chó vàng lão nuôi từ nhỏ tới lớn, cứ lắc đầu, mồm ư ử, rên mãi không ngừng, đuôi thì ngoáy tít, hai con mắt không hề chớp, nhìn thẳng vào Điền Bất Dịch. Điền Bất Dịch do dự một lát, miệng lẩm bẩm gì không rõ, nhưng vẫn phất tay áo, cuốn đại hoàng lại, rồi chớp mình lên thanh xích linh, gọi Tô Như phá không đi trước. Tô Như lắc đầu khẽ cười, nói với mọi người, các con cũng đi luôn nhé. Ngừng một chút lại nói Tống đại nhân, đại nhân, Tiểu Phàm tu vi chưa đủ, con đưa y theo được không? Tống đại nhân gật đầu, vâng. Tô Như gật gật đầu, không rõ động tác ra sao. Rồi một luồng sáng màu lục nhạt chớp nhoáng, phản phất như màu áo, đưa bà vọt lên giữa trời xanh, hướng theo đạo xích quang của Điền Bất Dịch mà đi. Trong các đệ tử của Đại Trúc Phong, có Ngô Đại Nghĩa, Trình Đại Lễ và Lữ Đại Tín, tu hành chưa tới tầng thứ tư, không thể khu ngự pháp bảo. Lúc ấy Tống Đại Nhân đi về phía Trương Tiểu Phàm, còn lại Hà Đại Trí, Đỗ Tất Thư và Điền Linh Nhi, cứ một người kèm một người khác. Ai nấy lên đường. Pháp bảo của Điền Linh Nhi là hộ phách Chu Lăng, của Hà Đại Trí là Giang Sơn Bút, rất phù hợp với niềm yêu thích sách vở của y. Buồn cười nhất là pháp bảo xuất sắc của Đỗ Tất Thư vừa mới vút lên, bạch quang lóe sáng, ba hạt xuất sắc xoay tít rồi hình lớn gấp 10 lần, quay mãi giữa không trung. Các chấm số luân phiên xuất hiện. Nếu luận về dụng cụ đánh bạc trong thiên hạ, không thể có loại nào sánh bằng. Lão Ngũ Lữ Đại Tín dè dặt tiến lên nhìn kỹ, nhăn nhó nói với Đỗ Tất Thư: "Lão Lục, cái vật này của đệ chắc không đến nỗi rớt từ trên trời rớt xuống chứ?" Đỗ Tất Thư vuốt lông mày tinh nghịch bảo: "Ngũ sư huynh, hay là chúng ta đánh cược, nếu nó rớt thì coi như huynh thắng, đệ sẽ..." Lữ Đại Tín xì một cái: "Thế thì huynh đâu dám thắng ván cược này." Đỗ Tất Thư ngẩn ra: "Cũng đúng." Tống Đại Nhân đi đến trước mặt Trương Tiểu Phàm, mỉm cười hỏi: "Tiểu Phàm, đệ chuẩn bị xong chưa?" Trương Tiểu Phàm toan gật đầu, thốt nhiên Tiểu Hôi trên vai kêu ré lên. Hai người cùng ngạc nhiên, lại thấy Tiểu Hôi một lúc thì chỉ tay lên trời, một lúc lại quay sang Trương Tiểu Phàm, rồi tự chỉ vào mình. Trương Tiểu Phàm gây người hỏi: "Mày cũng muốn đi à?" Tiểu Hô lập tức cười toét miệng. Trương Tiểu Phàm do dự một lát, nhìn Tống Đại Nhân. Tống Đại Nhân nghĩ ngợi rồi cười: "Đằng nào sư phụ cũng đã mang Đại Hoàng đi rồi, chúng ta đưa Tiểu Hô theo vậy." Trương Tiểu Phàm mừng rỡ gật đầu, Tiểu Hôi còn mừng rỡ hơn. Tống Đại Nhân quay lại nói với những người khác: "Chúng ta cũng đi thôi, nếu không đến muộn sư phụ lại mắng đấy." Mọi người ẩn tiếng, ai nấy đều ngẩng lên pháp bảo mà đi. Điền Linh Nhi trước lúc xuất phát còn lại bên mình Trương Tiểu Phàm dặn dò: "Cẩn thận nhé, phải ôm chặt sư huynh đó." Trương Tiểu Phàm gật đầu nói: "Biết rồi sư tỷ à." Điền Linh Nhi khẽ cười với hắn, chẩn pháp quyết. Hộ phách Chu Lăng nổi ráng tà, phá không lướt đi. Tống Đại Nhân cũng rút pháp bảo của mình là tiên kiếm thập hổ ra. Y là đại đệ tử của Đại Trúc Phong. Tuy các sư đệ tu luyện nhiều loại pháp bảo khác nhau, nhưng y vẫn tu luyện tiên kiếm. Thập hổ kiếm toàn một màu vàng, dài 4 thước, rộng bằng 3 ngón tay. Về kích thước thì tương đối lớn trong các loại tiên kiếm. Đáng tiếc là uy lực của nó không tương xứng với kích thước ấy. Tống Đại Nhân kéo Trương Tiểu Phàm cùng lên. Trương Tiểu Phàm trước đây đã có kinh nghiệm cưỡi trên hổ phách Chu Lăng của Điền Linh Nhi. Hắn đặt chân lên thập hổ, nó hơi trĩu xuống rồi cân bằng lại ngay. Hắn không còn kinh hoảng quá, nhưng Tiểu Hô thì khác. Nó ôm chặt lấy đầu của Trương Tiểu Phàm. Tống Đại Nhân hơi mỉm cười: "Tiểu sư đệ, chúng ta đi nào." Nói đoạn, tay phải trỏ pháp quyết lên trời, thập hổ phát tiếng rung khe khẽ. Thanh kiếm vốn đang lơ lửng ngang mặt đất vụt bật cao lên 3 thước. Trương Tiểu Phàm bất giác giữ chặt lấy Tống Đại Nhân. Lúc ấy, một cơn gió núi lùa tới, thập hổ từ từ hướng mũi kiếm chết lên. Khi nó nghiêng khoảng 70 độ, Trương Tiểu Phàm hoàn toàn phải dựa sát ôm chặt lấy Tống Đại Nhân mới không bị rớt xuống đất. Một tiếng gió rít vang, thập hổ vọt thẳng lên trời. Trương Tử Phàm đứng trên tiên kiếm, tay ôm Đại Sư Huynh, lòng tuy hồi hộp nhưng bất luận thế nào cũng không nỡ nhắm mắt lại. Chỉ thấy núi non xanh tươi nơi Đại Trúc Phong cách mình mỗi lúc một xa, hốt nhiên trước mặt lóa sáng. Họ xuyên vào một dải mây trắng mênh mông dày đặc, không nhìn rõ gì nữa. Lúc ấy trên dưới trước sau đều là mây trắng bồng bềnh, gió lớn rú gào không ngừng. Thân hình Trương Tiểu Phàm hơi run rẩy, phần vì căng thẳng, phần vì xúc động. Đạp mây trắng giữa trời xanh, giữa trời xanh cứ như là giấc mộng cõi tiên. Mây ngập mênh mang, chẳng biết đã đi được bao lâu. Chính vào lúc Trương Tiểu Phàm đang dần bình tĩnh, bỗng dưng thêm một phen kinh ngạc. Thập Hổ Tiên Kiếm giữa tiếng rít phá không lanh lảnh vọt ra khỏi biển mây mù. Trời bao la như đại dương úp ngược, xanh trong thuần khiết, vô cùng vô tận, hùng vĩ tráng quan. Khi vọt ra khỏi biển mây mù, thấy mây trắng tuột khỏi chân như bọt nước, quyến luyến trải dài mãi theo đà lướt, lại như sóng nhỏ gợt lên giữa tầng không. Trời trong trẻo như vừa được gột rửa, Thập Hổ Tiên Kiếm vọt lên đến độ cao cách biển mây mênh mang dưới chân chừng 300 trượng. Tống Đại Nhân mới giữ thân kiếm theo phương ngang, nhằm thẳng hướng Thông Thiên Phong lướt tới. Nơi xa ao ngập, không, một ngọn núi hùng vĩ cao ngập trong mây, ngạc nhiên sừng sững. Ở đó mây trắng thấp thoáng, vang vẳng có tiếng chuông ngân nga giữa trời đất. Thông Thiên Phong đúng là ngọn thông đến thanh thiên. Trương Tiểu Phàm nín thở, phóng mắt nhìn dưới bầu trời xanh vô tận, bề ngọn núi hùng vĩ vẫn viết bay lượn vô số vệt sáng nhiều màu sắc. Càng đến gần Thông Thiên Phong, trời đắng trở nên dày đặc. Trương Tiểu Phàm biết đó đều là pháp bảo do các đệ tử Thanh Vân Môn khu dụng. Vì pháp bảo phân theo ngũ hành nên sinh ra nhiều màu sắc khác nhau, trông rực rỡ rất đẹp. Những vệt sáng như mưa đá màu chảy ào ào về phía ngọn núi, cảnh tượng thật vô cùng tráng lệ. Họ và Thập Hổ Tiên Kiếm cũng nhanh chóng hòa vào dòng màu rực rỡ này. Kèm theo tiếng rít, Tống Đại Nhân cùng Trương Tiểu Phàm ngự kiếm hạ xuống một quảng trường rất lớn. Vừa chạm đất, con khỉ Tiểu Hôi đã nghiêng đông ngó tây, rồi tụt khỏi vai của Trương Tiểu Phàm, đi tới đi lui trên quảng trường, tỏ vẻ rất chi là cao hứng. Trương Tiểu Phàm mặc kệ nó, phóng mắt nhìn, thấy nơi đây lan can bạch ngọc, tiên khí phản phất. Giữa quảng trường có 9 cái đỉnh đồng lớn, xếp thành 3 hàng, mỗi hàng 3 cái. Điều khiến người ta kinh ngạc nhất là nơi này có rất nhiều mây, mây phủ quanh mỗi bước đi, khiến người ta có cảm giác như mình là tiên vậy. Trương Tiểu Phàm ngắm cảnh, cảm thấy rất quen mắt, sực nhớ ra đây là Vân Hải thuộc Thanh Vân Lục Cảnh mà hắn đã từng đến trong ngày đầu lên núi Thanh Vân. 5 năm không gặp, nơi này vẫn như xưa, chẳng thay đổi gì. Chỉ có điều cái vẻ mỹ lệ mơ màng ấy hôm nay so với 5 năm về trước thì náo nhiệt hơn nhiều. Trên quảng trường lúc này sôi động vô cùng. Những đệ tử đến tham dự thất mạch hội võ xưa nay chắc là dùng nơi này để tạm nghỉ chân. Nhìn ra xa thấy nhấp nhô toàn là đầu người, dễ phải có đến hàng trăm. Những người đứng nơi đây phần lớn đều khoác trang phục của Thanh Vân Môn. Đạo có, tục có, nam có, nữ có. Trong đó lớp trẻ tuổi tương đối nhiều, anh khí giàu dạng. Có thể thấy, mấy năm nay Thanh Vân Môn rất chú ý gây dựng sự nghiệp, đã cất công bồi dưỡng đệ tử mới. Quảng trường tụ tập hàng trăm người mà xem ra vẫn rất rộng rãi. Tống đại nhân đưa mắt ngó quanh, chợt nghe đằng xa có tiếng gọi trong trẻo: "Đại sư huynh, bọn muội ở đây này." Tống đại nhân và Trương Tiểu Phàm nhìn về phía ấy thì thấy mấy người của Đại Trúc Phong. Người vừa cất tiếng gọi là Điền Linh Nhi, đứng bên một cái đỉnh đồng lớn giữa quảng trường, đang giơ tay vẫy. Tống đại nhân đáp lời, cùng Trương Tiểu Phàm đi lại. Trương Tiểu Phàm vừa đi vừa ngó vốn xung quanh, thấy đệ tử của các chi phái khác tụm năm tụm ba thành từng nhóm, trông đều rạng rỡ và sôi nổi bàn tán. Xem ra chẳng có ai lại không tràn ngập hy vọng về đại thí Thất Mạch Hội Võ sắp diễn ra. Họ đi đến nơi, Hà Đại Trí đứng sau lưng Điền Linh Nhi cất tiếng hỏi trước: "Đại sư huynh, đi đường ổn cả chứ?" Tống đại nhân mỉm cười đáp: "Đến đây đâu phải lần đầu, còn có thể có chuyện gì được nào?" Điền Linh Nhi liếc Trương Tiểu Phàm cười hỏi: "Tiểu Phàm, cảnh sắc trên đường có đẹp không?" Trương Tiểu Phàm hồi tưởng lại cảnh sắc tráng lệ đẹp mắt động lòng trên trời lúc nãy, thật thà đáp: "Đẹp cực kỳ." Điền Linh Nhi cười hi hi, vỗ vai hắn bảo: "Sau này để cố gắng lên một chút, đợi luyện xong pháp bảo có thể đàng không mà đi, để hãy tự mình bay trên trời cao xanh mà xem cho thỏa thích." Trương Tiểu Phàm không nói, nhưng mặt lộ nét cười, gật đầu thật mạnh. Tống đại nhân nhìn xung quanh, hỏi Hà Đại Trí: "Tứ sư đệ, sư phụ sư nương đâu nhỉ?" Hà Đại Trí đáp: "Mấy người bọn đệ theo sư phụ sư nương đến đây, thì đạo huynh lo việc tiếp tân của chi phái chính đã đưa sư phụ sư nương lên Ngọc Thanh Quán rồi. Nói là thủ tọa trưởng lão của bảy chi phái gặp mặt trước một chút, cuối cùng sẽ thương nghị chi tiết về kỳ đại thí năm nay. Sư phụ dặn chúng ta chờ ở đây." Tống đại nhân khẽ gật đầu, rồi vẫy vẫy tay, gọi bọn sư đệ đến gần. Nhìn khắp bốn xung quanh, thấp giọng khẽ bảo: "Ta thấy các chi phái khác có rất nhiều sư huynh đệ lạ mặt, các đệ hãy lại đây một lát, xem có tin tức gì không." Hà Đại Trí lắc đầu nói: "Đệ cũng có cảm giác như vậy, xem ra các chi phái đồng môn mấy năm nay thu nạp không ít người mới." Lão nhị Ngô Đại Nghĩa nhìn quanh nói: "Người mới thì không ít, nhưng ta đoán đến mai thượng đài tỷ thí, phần lớn vẫn là những sư huynh đệ đã tu tập tinh thâm trước đây. Thêm nữa về mặt kinh nghiệm thì bọn họ vẫn..." Tống đại nhân thốt nhiên thở dài nói: "Nhị sư đệ, chưa chắc đâu. Đệ còn nhớ Lâm Kinh Vũ đệ tử trẻ tuổi của Long Thủ Phong đến truyền tin 2 năm về trước không?" Ngô Đại Nghĩa sững sờ, rồi trầm lặng hẳn. Mọi người nhìn nhau đều không nói gì. Chỉ có Trương Tiểu Phàm trong lòng chợt trào lên một thứ tình cảm phức tạp, tựa như vui mừng, tựa như ngưỡng mộ, lại phảng phất một chút đố kỵ. "Giả đó tính làm quái gì?" Bỗng nhiên một giọng lạnh lẽo vang lên. Mọi người kinh ngạc, nhìn ra thì chính là Điền Minh Nhi. Chỉ thấy khuôn mặt kiều diễm hơi ửng đỏ, đôi mắt đẹp trợn tròn, giọng nói thì hàn học: "Y không đến tham dự lần tỷ thí này thì thôi, nếu dám đến tốt nhất gọi y đến gặp muội, lúc đó muội sẽ cùng y tranh phần thắng bại." Ai nấy nhìn nhau ngơ ngác. Lão Lục Đỗ Tất Thư xưa nay tinh nhanh, phản ứng mau lẹ, liền cười bảo: "Tiểu sư muội nói đúng lắm, nếu mà vừa khéo gặp nhau, Các vị siêu huynh, hay là chúng ta đánh cược xem ai thắng ai thua nào?
Đi đi, đi đi.
Lão Ngũ Lữ Đại Tiến đứng bên cạnh y, giơ chân đá cho một cái. Tống đại nhân cười mất một lúc, đang định nói, chợt nghe sau lưng tiếng ho khẽ, rồi một giọng con gái nhẹ nhàng cất lên:
Tống sư huynh, lâu lắm rồi không gặp.
Tống đại nhân vụt như bị một gián. Đến đây là hết chương 17. Mời các bạn lắng nghe tiếp chương 18. Tác giả Tiêu Định, dịch giả Alex, người đọc Thành Long. Chương 18, Tương Phùng. Tống đại nhân sững sờ, thanh âm này vương vấn bên tai, khác nào tiếng nhạc tiên. Giây lát sau, y như tỉnh từ cơn mộng, phục quay mình lại, thấy sau lưng có 5-6 người con gái. Trong phục sức thì chính là môn hạ của Tiểu Trúc Phong, chi phái từ xưa tới nay chỉ thu nạp nữ đệ tử. Người sắp hàng đầu trong bọn họ là một mỹ nữ, mỹ miều, mặt trái xoan, tóc mềm như mây, da mịn như tuyết, khóe miệng gắn một nét cười dịu dàng. Trương Tiểu Phàm nhìn cô ta, đang định ngoảnh đầu lại hỏi xem là vị sư tỷ đồng môn của chi phái nào, ai ngờ vừa quay lại là thấy Ngô Đại Nghĩa cho đến Trịnh Đại Lễ, lại thêm cả Hà Đại Trí, ai nấy trên mặt đều đang cười một kiểu rất nguyện dị. Hắn sực nhớ lại xem dáng điệu Tống đại nhân, thế vì đại sư huynh ngày thường vẫn tin anh tài giỏi, bây giờ đang đờ ra cười một cách rất ngốc nghếch, tựa như chẳng biết nói cái gì cả. Hắn nghĩ ngợi một lúc, bèn đoán ra ngay thân phận của nữ nhân này. Quả nhiên bọn Hà Đại Trí đứng bên đang đợi để xem kịch hay, ai ngờ Tống đại nhân thình lình rơi vào cảnh giới si dại. Cái bộ dạng ngớ ngẩn không chỉ khiến chúng đệ tử Đại Trúc Phong không chịu nổi, mà ngay đến mấy vị nữ đệ tử của Tiểu Trúc Phong đang đứng đối diện cũng che miệng cười thầm. Nữ nhân mỹ miều đứng trước mặt Tống đại nhân, mặt hơi ửng đỏ, khe khẽ gọi:
Tống sư huynh.
Tống đại nhân chẳng phản ứng gì hết. Hà Đại Trí sốt ruột phải lên tiếng:
Vâng mẫn sư tỷ, hai bên cũng đã nhiều năm không gặp rồi, gần đây vẫn tốt chứ?
Đôi mắt đẹp của Văn Mẫn đưa sang thân hình gầy gò, rồi mỉm cười:
Vị này là Hà Đại Trí Hà sư huynh phải chăng?
Hà Đại Trí gật đầu lia lịa đáp: Chính là tại hạ. Văn sư tỷ trí nhớ tốt quá, hai bên chỉ gặp nhau một lần và một giáp trước đây, thế mà vẫn nhớ ra tại hạ, quả thật là làm tại hạ phải ngạc nhiên.
Văn Mẫu mỉm cười nói: Hà sư huynh lần trước khi tỷ thí đã ra sức kháng địch, đại hiển thân thủ, ta tất nhiên là nhớ chứ.
Hà Đại Trí đỏ mặt, kỳ thất mạch hội võ trước, ngay trong vòng tỷ thí đầu tiên, y đã gặp phải một tay cao thủ bên chi phái chính, Thông Thiên Phong. Tuy đã dốc toàn lực,
nhưng vẫn bại trận. Có điều y là người tin nhanh, bèn cười ngay.
Những chuyện xưa năm cũ không nhắc cũng được. Tiểu đệ tu vi thô thiển, so với Văn Mẫn sư tỷ, lại thêm cả đại sư huynh của bọn đệ đây, thì còn kém rất xa. À, nói đến mới nhớ, từ sau kỳ đại thí lần trước, đại sư huynh vẫn thường hoài niệm đến sư tỷ.
Văn Mẫn hơi đỏ mặt nhưng không đáp lời, chỉ dùng khóe mắt liếc Tống đại nhân